Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 24 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc về Hội nghị Truyền giáo Mỹ Châu Cam Năm. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về Trung tâm Bethlehem, mô hình cộng tác giữa các tôn giáo để chăm sóc cho những người khuyết tật. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Những công hiệu của ơn minh luận. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Beirut sẽ không có Trung Đông nữa nếu sự hiện diện của các Kitô hữu tiếp tục giảm sút. Seko Abdel Latif Darian, Đại Mục Ti Hồi giáo Liban, đã tuyên bố như trên trong lễ nghi phát bằng cho 300 học sinh các lớp lớn thuộc các học viện Makassar là các tư thục Hồi giáo Liban. Đại Mục Ti Sunnit cho biết, các tín hữu Hồi sống chung với các Kitô hữu trong cùng một quốc gia, chia sẻ khí trời và bánh ăn hàng ngày. Chúng tôi có cùng một số phận, tương lai của chúng tôi hoặc là cùng nhau, hoặc sẽ không có. Ông Abdel Latif Darian cũng mời gọi người trẻ đâm rễ sâu tại quê hương và đừng bị cám dỗ di cư ra nước ngoài. Liên quan tới nạn khủng bố phá hoại, ông định nghĩa các vụ tấn công các Kitô hữu là một tội phạm chống lại toàn dân Liban, và mọi lựa chọn đơn giản hóa các tiến trình đối với việc di cư cũng là một tội phạm. Ông Abdel Latif Darian đã trở thành Đại Mục Ti Sunnit của Hội Liban từ năm 2014 và được biết đến như một người có tinh thần đối thoại và biết nhìn xa trông rộng. Trong diễn văn sau khi được bầu, ông mạnh mẽ phê bình các vụ đụng độ giữa người Hồi giáo Sikh và người Hồi giáo Sunnit gây đổ máu nặng nề và bất ổn cho toàn vùng Trung Đông và khiến cho các Kitô hữu phải di cư. Liên quan tới thời điểm khó khăn mà các trường tư thục, trong đó có các trường công giáo, đang phải trải qua, Đại Mục Ti trấn an và cho biết, trong tương lai, các tư thục Hồi giáo sẽ dương cao lá cờ, chống lại sự cuồng tín và giáo dục các thế hệ trẻ theo các nguyên tắc lành mạnh, tình yêu thương đối với căn tính Ả Rập và ý thức về tình huynh đệ đối với toàn gia đình nhân loại. Một trong những lý do của cuộc khủng hoảng của các tư thục tại Liban là các nguyên tắc mới ban hành năm 2017 liên quan tới lương bổng cho các giáo chức và công nhân viên của chính quyền. Từ nhiều năm nay, giới hữu trách các trường công giáo và hàng lãnh đạo giáo hội Maronite đã yêu cầu chính quyền gánh chịu một phần các chi phí để trả lương cho giáo chức các trường tư là các cơ sở giáo dục tiếp nhận hơn 2/3 học sinh toàn nước Liban.
Seoul, con đường hòa bình mà tất cả mọi người dân Đại Hàn đều mong ước đã bắt đầu. Tôi tin rằng Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Đức cha Peter Lee Ki-hon, giám mục Ui Jong-bu, chủ tịch Ủy ban Hòa giải của Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã nói như trên. Giáo phận của Đức cha nằm gần biên giới Bắc Hàn. Đức cha cho biết con đường hòa giải hai miền Nam Bắc Hàn là một ưu tiên hàng đầu, cũng như việc đoàn tụ các gia đình bị phân rẽ. Đức cha nhớ lại hồi năm 1951, khi ngài lên 4 tuổi, ngài đã phải cùng cha mẹ và một chị gái bỏ Pyongyang là quê sinh để chạy loạn chiến tranh và theo cha đã đến Busan, Nam Hàn, cùng với nhiều người tị nạn trước đó vài tháng. Nhưng ngài còn hai chị gái khác ở lại Pyongyang, và từ ngày đó, mẹ Đức cha đã phải sống trong nỗi âu lo khắc khoải trước cảnh gia đình bị phân rẽ. Khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Bắc Hàn, các Kitô hữu đã bị bách hại ngày càng khốc liệt. Năm 1949, mọi linh mục tại Pyongyang đều bị bắt và nhà thờ chính tòa bị đóng cửa. Mẹ tôi kể rằng trong số những người bị bắt và bị giết cũng có bác tôi là linh mục Jeholi, chánh xứ Kirimri. Hiện nay bác tôi cũng ở trong tiến trình được phong chân phước cùng với Đức cha Francis, Hong Yong-ho và các vị khác. Đức cha cho biết thêm là sau cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn và cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo của hai miền Nam Bắc, toàn dân hai miền đã rất sung sướng. Các hình ảnh đã cho thấy có thể tìm ra một giải pháp cho sự thù nghịch đã kéo dài từ 60 năm qua. Việc đối thoại giữa hai miền Nam Bắc Hàn cũng cho phép các gia đình đoàn tụ. Đa số họ đã chết hầu hết vì đã già hơn 90 tuổi. Thế hệ hồi đó chỉ còn lại 4-5 ngàn người. Hai bà chị của Đức cha cũng đã qua đời. Tuyên ngôn Panmunjom có thể đem lại hoa trái nếu hàng lãnh đạo của cả hai miền kiên nhẫn đối thoại với nhau với sự tôn trọng và tin tưởng nhau. Tổng thống Nam Hàn đã từng khẳng định vai trò quan trọng mà tôn giáo có thể có đối với tương quan giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Nó không chỉ có nhiệm vụ thăng tiến ý chí trực tiếp mà còn tạo ra bầu khí hòa hợp và một môi trường cởi mở cho sự cộng tác nữa.
Ekaterinburg, trong các ngày trung tuần tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ giáo hội chính thống Moscow, đã chủ sự các lễ nghi tưởng niệm 100 năm Nga Hoàng Nikola II Romanov và Hoàng gia bị người Cộng sản Bolshevik sát hại. Nga Hoàng Nikola thứ hai, Hoàng hậu Alexandra Feodorovna và năm con là Olga, Tatiana, Maria, Anastasia và Alexio, cùng với bác sĩ gia đình, một người hầu, một người đầu bếp và một bà vú nuôi đã bị hành quyết trong một dinh thự của lâu đài Ekaterinburg. Sau đó, các thi thể bị đốt và đổ axit cho cháy tan và chôn trong một nấm mồ tập thể tại Ganina Yama, cách đó 21 cây số. Chính tại đây đã có một đan viện được Đức Kirin cho xây cất để tưởng nhớ Nga Hoàng. Ngày hôm sau, 18 tháng 7 năm 1918, công tước Elisabetta Feodorovna, em gái hoàng hậu Alexandra, một nữ tu chính thống và nhiều người khác trong hoàng gia cũng đã bị sát hại gần Alabaevsk. Cuộc rước kiệu ban đêm ngày 16 tháng 7 đã do chính Đức Thượng Phụ chủ sự, với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu dài 21 cây số, khởi sự từ nhà thờ máu ở Ekaterinburg cho tới đan viện các vị tử đạo Ganina Yama. Đức Kirin muốn tưởng niệm và vinh danh Nga Hoàng và Hoàng gia đã được phong hiển thánh năm 2000 như là những người mang cuộc khổ nạn của giáo hội chính thống Nga và được kính ngày 17 tháng 7. Khi đến Ekaterinburg, Đức Kirin đã đem theo một thánh tích của bà công tước Elisabetta. Thánh tích được trưng bày cho các tín hữu kính viếng cho tới ngày 20 tháng 7. Khi đến phi trường Ekaterinburg, Đức Thượng Phụ cho biết Ngài cầu mong cùng với tín hữu cử hành các lễ nghi tưởng niệm và tôn kính Nga Hoàng với sự xứng đáng và lời cầu nguyện. Hy vọng rằng việc suy tư trở lại lịch sử giúp gia tăng sự đồng thuận chung, sự hòa hợp và hòa giải quốc gia và các thảm kịch quá khứ không gây chia rẽ giữa dân tộc Nga. Đức Thượng Phụ Kirin cũng đã chủ sự một công nghị tại Ekaterinburg để tưởng niệm 100 năm Nga Hoàng và Hoàng gia bị sát hại, và cũng đã chủ sự lễ nghi thánh hiến nhà thờ, vinh danh, icon, mẹ Thiên Chúa của Thánh Theodore tại đan viện các vị tân tử đạo và tuyên tín ở Alabaevsk, cũng như viếng thăm đan viện các công tước tử đạo Elisabetta Feodorovna. Trong hơn 70 năm cai trị, Đảng Cộng sản Nga đã tàn sát hơn 100 triệu người.
Wagner, tổ chức Caritas Thụy Sĩ khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ các dân tộc miền Đông Phi Châu đang bị hạn hán mất mùa và lũ lụt. Trong thông cáo phổ biến các ngày vừa qua, Caritas Thụy Sĩ cho biết nhân dân các nước Ethiopia, Nam Sudan, Kenya và Somalia đang gặp rất nhiều khó khăn và khổ đau vì các tai ương thiên nhiên. Ngoài chiến tranh còn có hạn hán mất mùa và lũ lụt, hàng triệu người đang phải đương đầu với nạn đói khát vì không có lương thực và nước trong lành để uống. Trong rất nhiều vùng Đông Phi Châu, từ hơn 3 năm qua đã không có mưa, dân chúng không thể trồng cấy gì được. Giờ đây khí hậu lại đột ngột thay đổi với các trận mưa lũ gây lụt lội, khiến cho dân chúng phải chạy trốn bỏ lại làng mạc. Hàng trăm ngàn người đã mất hết mọi sự, đa số các súc vật đã chết. Các kho lẫm rỗng tuếch và cũng không còn hạt giống để gieo trồng. Bên Somalia đã có 250.000 người chết vì đói hồi năm 2012. Hiện nay việc cứu trợ gặp khó khăn vì sự hiện diện và các hoạt động khủng bố của các lực lượng hồi Al-Shabaab. tại Nam Sudan, ngoài nạn hạn hán còn có cảnh nội chiến đã kéo dài từ 5 năm qua. Caritas Thụy Sĩ đã trợ giúp đào các giếng nước để cung cấp nước trong lành cho dân chúng. Bên Ethiopia và Kenya, Caritas Thụy Sĩ phân phát hạt giống và các dụng cụ nông nghiệp cho dân. Cũng có các chương trình trợ giúp khoan giếng và săn sóc các đoàn vật là nguồn lợi duy nhất của dân chúng tại đây. Cho tới nay, Caritas Thụy Sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng việc trợ giúp cấp bách và cần có sự đóng góp của cộng đồng quốc tế mới có thể đáp ứng được phần nào các nhu cầu của dân chúng miền Đông Phi Châu.
Madrid, trong những ngày trung tuần tháng 7 vừa qua, lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha đã tìm thấy hai bức thư viết tay của Thánh nữ Teresa thành Avila. Hai bức thư nói trên đã do Thánh nữ viết hồi tháng 8 năm 1578, gửi thầy Jeronimo Gracias là một cộng sự viên và người bạn trẻ của Thánh nữ trong công trình cải cách dòng Cát Minh. Hai thư này phát xuất từ đan viện cổ của các nữ tu Cát Minh nhặt phép Chúa Giêsu và Thánh Giuse ở Medina del Rio Seco. Các thư này là chứng tá lịch sử của cuộc đấu tranh của Thánh nữ trong việc canh cải các cộng đoàn Cát Minh Tây Ban Nha. Thời đó, các đan sĩ Cát Minh nhặt phép và không nhặt phép chia thành hai phe chống đối thù nghịch và tranh giành quyền bính với nhau. Hai bức thư đã được viết trong bối cảnh khó khăn khi thầy Jeronimo Gracian và Thánh Gioan Thánh Giá bị giáo quyền bắt hại vì cộng tác với Thánh nữ trong nỗ lực canh cải dòng Cát Minh Tây Ban Nha. Teresa thành Avila lúc đó 63 tuổi, trong khi thầy Gracian là một đan sĩ trẻ thông minh và đẹp trai. Cả hai đã phải vác thập giá vì các ghen tị và lời ra tiếng vào của các tu sĩ khác. Hai bức thư được cảnh sát Sefrona, tỉnh Valladolid, tìm thấy giữa 20 tác phẩm nghệ thuật tôn giáo quý hiếm khác trong vụ bán đấu giá tại thủ đô Madrid. Trong số các tác phẩm cũng có một bức tranh vẽ Thánh nữ Maria Magdalena đang từ bỏ các đồ trang sức của mình, bị tưởng nhầm là ảnh Hoàng hậu Isabella Hungaria. Chiến dịch truy lùng các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp đã bắt đầu hồi tháng 3 vừa qua và đã thành công nhờ sự cộng tác của nhiều tổ chức trong vùng Valladolid, Bảo tàng viện Fabio Nelli và Văn phòng Gia tài Nghệ thuật của Tòa Tổng giám mục thành phố.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc về Hội nghị truyền giáo Mỹ Châu CAM 5.
Thưa quý vị thính giả, Hội nghị truyền giáo Mỹ Châu CAM 5 về đề tài Châu Mỹ truyền giáo đã diễn ra bên Bolivia trong các ngày từ 11 đến 14 tháng 7 vừa qua. Tham dự đại hội cùng với phái đoàn các nước toàn Mỹ Châu cũng có Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số cảm tưởng của Đức Hồng y về hội nghị này. Thưa Đức Hồng Y, nhân dân Bolivia đã tỏ ra rất quảng đại vì đã có rất nhiều gia đình mở rộng cửa nhà, đón tiếp các phái đoàn đến từ khắp bên Mỹ Châu. Có đúng thế không?
Sự quảng đại tiếp đón đã luôn luôn là một đặc tính của Nam Mỹ Châu, nơi có rất nhiều thân tình. Như vậy, đã thật là hay khi chứng kiến hơn 3.000 người tham dự hội nghị đã được tiếp đón trong các giáo xứ và các dòng tu. Cũng có khoảng 1.200 gia đình mở rộng cửa nhà tiếp đón các tham dự viên. Tôi thấy đây là điều rất đẹp, bởi vì nó đáp trả lại chính lời kêu mời của Đức Thánh Cha Francisco, hãy mở cửa và đón tiếp họ.
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco đã là đèn soi chiếu cho cuộc thảo luận trong hội nghị lần thứ 5 này. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Chúng tôi đã đề nghị tổ chức một đại hội ngay từ đầu, phù hợp với đường lối và quan điểm của Đức Thánh Cha. Thế là chúng tôi đã khởi hành từ cùng một điểm và có một đích tới chung. Vì thế các công việc đã có sức đẩy từ một giáo huấn rõ ràng ngay từ đầu của Đức Thánh Cha. Đó là giáo hội không là chính mình nếu không truyền giáo, nếu không rao giảng tin mừng.
Thưa Đức Hồng Y, lục địa Mỹ Châu rộng mênh mông. Vậy đâu là các âu lo đặc biệt đã được đại hội lần này nhận diện ra?
Trước hết là ý thức châu Mỹ Latin đang truyền giáo. Khởi hành từ điểm này, người ta tự hỏi đâu là các khía cạnh cần phải đương đầu. Trước hết là cuộc khủng hoảng gia đình được minh nhiên. Và đây là đề tài chính, không chỉ từ bình diện giáo hội, mà đồng thời cũng ở trên bình diện xã hội và dân sự nữa. Thế rồi còn có nạn bạo lực và khinh rẻ sự sống con người. Ở đây cũng thế, rõ ràng nó là một vi phạm phẩm giá con người và gây thương tích cho con tim của giáo hội cũng như xã hội. Hậu quả là người ta cũng ghi nhận đề tài vi phạm các quyền con người và đi liền với nó là sự thống trị của nền kinh tế trên con người. Đây là việc đương đầu với các thực tại, trong đó thống trị việc kiếm lời, lợi nhuận và trong đó bản vị con người bị xếp vào hàng thứ yếu. Thế rồi còn có các việc cấp bách khác nữa như tình trạng thiếu công lý, ít tình liên đới, việc khai thác đất đai bừa bãi và khai thác lạm dụng các thổ dân, nạn bạo lực đối với nữ giới và trẻ em, tình trạng tục hóa xã hội, chủ trương duy tương đối và nạn di cư.
Đề tài di cư đặc biệt thời sự bởi vì nó khơi dậy cuộc thảo luận trên các phương tiện truyền thông xã hội. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Đúng vậy. Nó đã là một trong các đề tài lớn được thảo luận. Vấn đề này đã được nói tới, nói lui nhiều lần, cũng như tâm tình trách nhiệm của giáo hội, cảm thấy mình phải gần gũi các anh chị em bị bó buộc phải di cư vì lý do an ninh hay vì các nhu cầu kinh tế. Thật tốt là cả giáo hội nữa, cũng hoàn toàn cảm nhận được hiện tượng này không chỉ như vấn đề kinh tế, xã hội hay là chính trị, mà cũng như là sự kiện giáo hội liên lụy trong việc đồng hành với các anh chị em di cư.
Thưa Đức Hồng Y, trong các kết luận, hội nghị cũng đã đề cập đến tệ nạn lạm dụng. Đức Hồng Y nghĩ gì về sự kiện này?
Tôi đã gặp thấy một sự đau khổ lớn lao. Tài liệu chung kết đề cập tới hiện tượng giáo hội bị đảo chánh, nghĩa là làm như thể giáo hội đã phải gánh chịu một loại đảo chánh từ những người đã lạm dụng sự tin tưởng và lạm dụng sứ mệnh của họ. Tín hữu đã bị đánh động rất mạnh bởi vài sự kiện.
Thưa Đức Hồng Y, trong soạn thảo sơ khởi trước tài liệu đúc kết có liệt kê ra 11 đề nghị hoạt động. Đức Hồng Y đúc kết chúng như thế nào?
Trước hết thật là tốt việc tái đề nghị Chúa Kitô và sứ điệp truyền giáo của Ngài như trung tâm điểm. Thật ra nếu công tác này chỉ hạn chế trong lĩnh vực thương người thôi, thì nó không trọn vẹn. Mầu nhiệm trung tâm là Chúa Kitô, là tin mừng, là ơn cứu rỗi tinh thần và luân lý, làm cho sự cứu rỗi nhân bản và xã hội được toàn vẹn. Điều thứ hai là ý niệm rất thân thiết đối với Đức Thánh Cha Francisco, đó là việc đi ra và đi đến với các vùng ngoại biên. Và châu Mỹ thì đầy những vùng ngoại biên, loại ngoại biên thực sự, xã hội cũng như các vùng ngoại ô của các thành phố lớn. Nhưng cũng có những vùng ngoại biên của con người nữa, của dân chúng bị bó buộc phải sống ngoài lề xã hội và sống ngoài lề tiến trình sản xuất. Yếu tố thứ ba là tinh thần trách nhiệm mà các xã hội có đối với chính mình. Đây là một khía cạnh đã được thảo luận tại Maracaibo và giờ đây được nhận thức một cách tràn đầy hơn. Ngày nay vài giáo hội trong lục địa Mỹ đứng trước tình trạng nghèo túng của hàng giáo sĩ tu sĩ. Họ không xin trợ giúp từ Tây Âu nữa, nhưng các giáo phận lãnh trách nhiệm lo lắng cho các vị. Vài hội đồng giám mục lãnh trách nhiệm đối với các tòa giám quản, trước đây thường được giao cho các dòng tu cai quản. Và các hội đồng giám mục gửi các linh mục, tu sĩ, các người sống đời thánh hiến, các nữ tu và cả các anh chị em giáo dân nữa, để trợ giúp các tình trạng thiếu nhân lực khó khăn nhất. Chúng ta hãy nghĩ tới vùng Amazonia. Đây là một ý thức truyền giáo quan trọng. Nó có nghĩa là tại châu Mỹ, tinh thần đồng trách nhiệm giữa các giáo hội với nhau đang trưởng thành. Đây là một sự mới mẻ tiếp nhận tư tưởng đã được nêu ra tại hội nghị Maracaibo và giờ đây được áp dụng trong thực tế.
Như vậy là Đức Hồng Y thừa nhận có sự trưởng thành, phải không?
Chúng là các dấu chỉ diễn tả ý thức của các giáo hội tại Mỹ Châu, ý thức về sức mạnh truyền giáo và rao giảng tin mừng của mình.
Vùng Amazonia cần điều gì, thưa Đức Hồng Y?
Trước hết là ý thức rằng nó không phải là một vườn bách thú, trong đó có cây cối, súc vật và thổ dân. nó là một vùng vô cùng phong phú trên bình diện nhân bản, mà chúng ta không biết được các tiềm năng của nó, và trong quá khứ, chúng ta sợ hãi quan sát nó trong sự khó khăn, giả thiết một việc tiếp cận. Nhưng chúng ta tất cả phải chú ý tới vùng Amazonia. Liên quan tới điều này, hội nghị không thể không ở trong cùng đường hướng với Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Amazonia mà Đức Thánh Cha đã muốn triệu tập. Hai khía cạnh này thúc đẩy chính tinh thần truyền giáo. Hiện nay đa số các giáo phận tại Amazonia và trong các vùng phụ cận các giám quản tông tòa, chúng là các giáo đoàn đang lớn lên, đang được đào tạo. Chúng ta cần có sự tham gia tập thể, trợ giúp miền này có các đặc thái riêng và đóng góp với các khả năng riêng của chúng. Từ bình diện này, Thượng Hội đồng Giám mục về Amazonia sẽ rất là quý báu.
Thưa Đức Hồng Y, như thế các công việc của Hội nghị Cam Năm đã có một viễn tượng tương lai, phải không?
Hội nghị tại Santa Cruz de la Sierra, Thượng Hội đồng Giám mục về Amazonia, và tháng 10 là tháng truyền giáo gắn bó chặt chẽ với nhau. Và tôi xin nói thêm là cả việc phong hiển thánh cho nữ tu Nazaria Ignacia Marmesa, nữ tu truyền giáo vĩ đại, rất được nhân dân yêu mến tại Bolivia. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tôn phong hiển thánh cho chị trong Thượng Hội đồng Giám mục tới đây, và điều này được nhận thức bên châu Mỹ như là một dấu chỉ của sự chú ý lớn. Đây là quá khứ đang đem lại các hoa trái trong ngày hôm nay, qua công việc của biết bao nhiêu người như mẹ Ignacia.
Trong cuộc đối thoại này giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, Hội nghị Cam Năm cũng đã minh nhiên tầm quan trọng của lòng đạo đức bình dân. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Cá nhân tôi đã có một kinh nghiệm rất ý nghĩa với việc viếng thăm các vùng do các tu sĩ dòng tên trông coi tại Chiquitania. Tôi đã rất bị đánh động bởi cách thức các nhà truyền giáo thời đó tiếp xúc với các thổ dân, kiểu các vị tổ chức một xã hội không có các xung khắc bộ tộc với nhau. Tôi đã rất kinh ngạc nhận thấy tinh thần truyền giáo ở đó đã nhập thể trong một thế kỷ rưỡi qua các tu sĩ dòng tên, và rồi khi các vị bị trục xuất, công trình của các vị đã được giáo dân tiếp tục. Cả ngày nay nữa, trong cuộc sống của giáo hội, chúng ta có thể có các câu trả lời quan trọng trên bình diện giáo dân.
Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh sự quan trọng không được lẫn lộn giữa dấn thân truyền giáo với chủ trương hữu hiệu, với cái luận lý của lược đồ tính toán. Thưa Đức Hồng Y có ý nói điều gì?
Ngày nay các tính toán xem ra là nền tảng của mọi sự, nhưng thật khốn khi bước vào trong đó với sự lạnh lùng của cái luận lý này, trong đó sự tính toán giải quyết các vấn đề của con người. Cần có một thứ luận lý lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm. Các vấn đề cần đương đầu không được tín thác cho các chuỗi con số, nhưng cho một linh hồn, cho một tinh thần, cho ơn thánh. Nếu như là giáo hội mà chúng ta thiếu điều này, thì chúng ta có nguy cơ đánh mất đi ý nghĩa của việc rao truyền tin mừng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin trình bày với quý vị về Trung tâm Bethlehem, mô hình cộng tác giữa các tôn giáo để chăm sóc cho những người khuyết tật.
Năm 1997, cha Danilo Fenaroli, một thừa sai thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, đã thành lập trung tâm Bethlehem tại làng Muonda, một ngôi làng ở mạn bắc Cameroon, với 2.000 dân. Trung tâm là một tòa nhà lớn, cung cấp nơi cư trú và bảo vệ chăm sóc cho hơn 200 người khuyết tật, gồm cả Kitô hữu và Hồi giáo. 70 người trẻ câm điếc ở đây có thể theo học tại một trường dành cho họ, và 50 trẻ là thiếu niên khuyết tật thể lý và tâm trí, phần lớn là tự kỷ, được chăm sóc tận tình và hết lòng. Từ từ trong những năm qua, tình trạng của họ được cải thiện, và họ đã đạt được sự tự lập phần nào đó. Cũng có 70 trẻ sơ sinh mồ côi mẹ khi chào đời hay ngay sau khi chào đời, lớn lên cách bình an và sau 2 năm trở về với gia đình của các em. Cũng có 30 tiểu mục đồng mồ côi được các nhà hoạt động của trung tâm tìm kiếm từng em. Trên các cánh đồng, các em học chữ và học biết niềm vui sống cùng với những người đồng hương. Ở đây, những người lớn bị khuyết tật thể lý đến từ các làng lân cận và từ thành phố Maroua gần đó, có thể được trị liệu vật lý tại bệnh viện trong ngày, còn những người đến từ xa thì ở lại một vài tuần cho đến khi việc chữa trị kết thúc. Bên cạnh đó, 150 người trẻ sống và học nghề, một trường dạy nghề gồm các lớp như xây dựng, mộc, may, nhuộm, nông nghiệp và chăn nuôi. Tại trung tâm có 180 người làm việc, đó là các bác sĩ, các nhà vật lý trị liệu, các y tá, các giáo viên, các trợ tá xã hội. Họ là các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo. Cha Danilo kể, giữa các nhà hoạt động chúng tôi có một sự hòa hợp tuyệt vời, một bầu khí tôn trọng tốt đẹp, hài hòa và thân thuộc. Ví dụ, chúng tôi mừng các ngày lễ tôn giáo với nhau. Thuộc về tôn giáo không phải là một lý do để chia rẽ. Mọi người làm việc cùng nhau, chúng tôi chia sẻ niềm vui, niềm hy vọng và sự mệt nhọc. Nhưng trên tất cả, chúng tôi làm việc với sự cống hiến và nhận thức về một sứ mệnh chung, chăm sóc và trả lại hy vọng cho những người bị các dạng khuyết tật khác nhau và cho những người trẻ muốn học một nghề và xây dựng một tương lai tốt đẹp. Có một bầu khí hòa thuận im điềm giữa các trẻ em và các thiếu niên Kitô giáo và Hồi giáo được trung tâm Bethlehem đón nhận, cũng như giữa gia đình của các em. Cha Danilo giải thích, chúng tôi hoạt động dấn thân để xây dựng một bầu khí hiếu khách với các mối liên hệ thân tình và bạn bè. Những người Hồi giáo thường đến trung tâm thì cũng thường xuyên tham dự các buổi suy tư và lễ hội của chúng tôi tổ chức và họ dừng lại nói chuyện với tôi. Với sự tò mò chân thành, một người hỏi tôi, Thiên Chúa của cha thế nào? Đó là một câu hỏi hay và cách nào đó thật cảm động, và tôi trả lời câu hỏi đó với niềm vui. Cha Danilo cũng kể về mối liên hệ giữa các imam, những lãnh đạo Hồi giáo trong vùng. Cách đây không lâu, vài imam đã xin Đức Giám mục địa phương được thăm viếng trung tâm để có thể hiểu về cách tổ chức hoạt động trợ giúp của trung tâm. Các imam đánh giá cao các hoạt động của trung tâm và bày tỏ ý định tổ chức tại các đền thờ Hồi giáo lân cận những hình thức trợ giúp khác nhau cho những người cần được giúp đỡ. Cha Danilo cho biết là có một imam đã tổ chức phân phát sữa cho trẻ em của các gia đình nghèo trong khu vực. Cha Danilo và các imam ở Maroua và các làng xung quanh cộng tác với nhau để giúp cho người trẻ. Cha kể, tôi gặp các vị lãnh đạo Hồi giáo và trình bày cho họ các khóa đào tạo thường niên của chúng tôi. Họ rất tin tưởng vào dự án và đã khuyến khích các người trẻ tham dự trường học của chúng tôi. Đó là một sự liên minh rất có lợi và tôi hài lòng về điều này. Từ đó, mỗi năm, vào cuối các khóa học, chúng tôi tổ chức một lễ hội lớn cho các sinh viên và các imam không bao giờ vắng mặt. Trung tâm Bethlehem là tổ chức duy nhất chăm sóc và trợ giúp cho người khuyết tật tại miền Bắc Cameroon. Đối với dân chúng ở đây, cả Hồi giáo và Kitô giáo đều xem khuyết tật, đặc biệt là khuyết tật tâm trí, như một sự chúc dữ. Trước khi trung tâm Bethlehem được thành lập, những người bị tâm thần, đặc biệt là người lớn, bị đối xử tàn tệ, bị chế nhạo một cách dữ dội, bị loại trừ khỏi cộng đồng. Họ sống trong những túp lều ở rìa làng và họ thường cũng bị xiềng xích. Cha Danilo kể, cách đây 30 năm, tôi đến đây và đi quanh ngôi làng, tôi nhận thấy rằng không có bất cứ người khuyết tật nào sống tại cộng đồng này, và tôi khám phá ra rằng họ bị để cho chết. Nhờ hoạt động của trung tâm, cái nhìn về người khuyết tật đang từ từ thay đổi, nhưng vẫn còn nhiều điều cần làm. Chúng tôi hỗ trợ và đưa các gia đình Kitô hữu và Hồi giáo đến trung tâm theo định kỳ để tham dự những buổi huấn luyện, để những người khuyết tật có thể trở về làng của họ và được đón tiếp, được thông cảm và chăm sóc cách tốt hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, trong mục Đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Những công hiệu của ơn minh luận.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về ơn minh luật, được định nghĩa như là tập quán siêu nhiên cho Chúa ban, nhờ đó có người phán đoán đúng đắn những vật thụ tạo dưới ánh sáng của đức tin. Trong bài hôm nay, trước hết chúng tôi nói đến những công hiệu của nó, kế đó chúng ta bước sang chân phúc tương ứng. Những công hiệu của ơn minh luật, chúng ta có thể kể ra hai công hiệu chính của ơn minh luật. Một công hiệu liên quan đến việc đánh giá các thực tại trần thế, một công hiệu liên quan tới các chân lý đức tin. Thứ nhất, ơn minh luật dạy chúng ta phán đoán các sự vật thụ tạo trong tương quan với Thiên Chúa. Ơn huệ này phát sinh trong tinh hồn hai chuyển động. Một đàn nó cho thấy cái sự trống rỗng của các vạn vật, bởi vì chúng chỉ là hư không trước mặt Chúa. Nhưng mà đằng khác, xét vì chúng đã được Chúa tạo dựng cho nên cũng mang dấu vết sự hiện diện của Ngài. Ơn minh luật khiến cho Thánh Đa Minh khóc ròng khi nghĩ tới số phận các tội nhân phải hư mất. Đang khi đó, ơn ấy giúp Thánh Francisco Assisi sáng tác bài ca vạn vật khi nhìn ngắm thiên nhiên. Tất cả được tỏ vẻ thân thiện tốt lành. Anh mặt trời, anh sói, anh lửa. Một cách tương tự như vậy, Thánh Ignacio Loyola khi ngắm bầu trời đầy sao đã thốt lên: "Ôi, khi nhìn đến trời, tôi thấy trái đất quá tồi tệ." Và Thánh Gioan Thánh Giá ngây ngất trước vẻ đẹp của một dòng suối róc rách và cảnh mặt trời lặn. Thánh Phaolô Tông Đồ xem ra mọi sự là rác rưởi khi đối chiếu với việc chiếm đoạt Đức Kitô. Còn Thánh Phaolô Thánh Giá khi nhận ra vẻ đẹp của Thiên Chúa phản chiếu lên hương thơm và màu sắc của muôn hoa thì la lên: "Cánh hoa kia ơi, im đi!" Như vậy, ơn minh luật dẫn tới hai phán đoán thoạt tin xem ra tương phản nhau. Nhưng mà suy cho cùng, hai phán đoán đó không tương phản, mà chỉ nói lên tính cách tương đối của thụ tạo. Một đà, các thụ tạo không có giá trị tuyệt đối. Chỉ có giá trị mất tuyệt, chỉ có Thiên Chúa mất tuyệt đối mà thôi. Khi so sánh như vậy, thì xem ra các thụ tạo đều là hư không, như lời Chúa đã nói với Thánh Catarina Siena: "Con hãy nhớ rằng, ta đã đến hàng hữu, con là hư vô." Và Vịnh Sa cũng thốt lên: "Ngay cả khi núi đồi chưa được dựng nên, được cờ và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời. Chưa bắt phạm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo hỡi người trần thế trở về cát bụi đi. Ngàn năm trước kể là gì, từ hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi." Thánh Bình 90 câu 2 tới câu 6. Đằng khác, các thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên và thông ban cho chúng những thiên hạ của Ngài. Giữa phương diện này, chúng thật là tốt đẹp. Và Vịnh Sa cũng ca ngợi: "Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung đoan báo những kỳ công của Ngài." Thánh Vịnh 19 câu 2. "Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muốn trăng sao Chúa đã an bài. Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm vũ trụ thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân." Thánh Vịnh 8 câu 4 câu 7. Cần phải có một cái nhìn quân bình giữa hai cái nhìn đó, để đừng rơi vào khuyết điểm cực đoan. Một bên là khinh thường vật chất, nhờ trước Manike, một cái quay vật chất là tuyệt đối, thờ ngẫu tượng. Ngoài việc đánh giá các thực tại thế trận giữa ánh sáng đức tin, ơn minh luật còn hướng dẫn chúng ta ngay trong lĩnh vực đức tin, đó là nhận biết điều gì cần phải tin hay không tin, điều nào thuộc về kho tàng mặc khải và chỉ là ý kiến của dư luận mà thôi. Ơn minh luật mang lại cảm thức đức tin, giúp cho linh hồn nhận ra một đạo lý, một lời khuyên, một đường đạo đức nào đó có phù hợp với đức tin hay không. Chính nhờ cảm thức đức tin này mà nhiều lần trong lịch sử xã hội, các giáo dân ít học nhưng lại nhạy cảm đối với chân lý đức tin. Học y Harry Newman cho biết rằng, trong cuộc tranh luận chống lại Ario, các giáo dân nắm chắc đạo đức đức tin hơn là nhiều giám mục quốc doanh, chịu những bộ áp lực của chính quyền. Chúng ta cũng đừng quên nguồn gốc của các tin điều cận đại về Đức Maria, vô nhân nguyên tội, hổ sát lên trời, bắt nguồn từ cảm thức đức tin của các tín hữu ngay từ các thế kỷ đầu tiên của xã hội. Mặt khác, nhờ ơn thâm hiểu, chúng ta đi thẳng vào trọng tâm của đức tin là Thiên Chúa, chứ không dừng lại ở các chi tiết ngoài rễ. Những tập tục đạo đức bình dân, những hình thức gây ấn tượng. Chân phúc tương ứng với ơn thâm hiệu, phúc cho kẻ khập lập. Cũng như Thánh Augustino, Thánh Thomas Aquino đã ân minh luật tương ứng với chân phúc thứ ba, phúc cho kẻ khóc lóc, bởi vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi. Trong lịch sử thành lập Chúa Đức, nhiều tác giả bàn tới nước mắt như là một ân huệ của Thánh Linh. Thoạt tiên được xem ra kịch lý, bởi vì một hoa trái của Thánh Thần là hoa lạc, như đã tập thấy trong thư gửi Galat chương 5 câu 22. Bạc ái, hoa lạc, bình an, nhẫn nhục vân vân. Và đặc biệt, tác giả sách Tông đồ Công vụ nhấn mạnh tới sự vui mừng hân hoan mà Thánh Linh ban cho các tín hữu như lúc đang truân thử thách. Để hiểu vấn đề, chúng ta hãy tìm hiểu những ý nghĩa khác nhau của nước mắt trong tâm lý, trong Kinh Thánh, trong thờ lập Tu Đức, để rồi cuối cùng tìm hiểu cái mối liên hệ với Chúa Thánh Thần. Tâm lý. Chúng ta thường gắn nước mắt với nỗi buồn và gắn nụ cười với niềm vui. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Có lúc chúng ta vui quá đến nỗi chảy nước mắt. Nhiều câu chuyện thuật lại cảnh hội ngộ của cha con, mẹ con, vợ chồng, anh chị em sau nhiều năm xa cách hết thất lạc. Họ sung sướng quá ôm nhau và bật lên tiếng khóc. Trong những hoàn cảnh ấy, nước mắt biểu lộ cảm xúc vui mừng chứ không phải là buồn phiền lo âu. Thậm chí có thể nói rằng, khi ta vui vừa thì miệng nở nụ cười, còn khi nào vui quá thì nước mắt trào ra. Kinh Thánh. Dĩ nhiên, Shakespeare là một tác phẩm thuật lại các cảm tình của con người. Chúng ta gặp nhiều đoạn văn mô tả nước mắt như là biểu hiện của buồn sầu, lo lắng, tủi nhục, nhớ nhung. Chả như đầu Thánh Vịnh 137, tâm trạng của người Lưu Đày được diễn tả như thế này. Bờ sông Babylon, ta đang ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Hay là Thánh Vịnh 42 câu 4, châu lệ là cơm bánh đêm ngày, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Mồ hôi nước mắt tượng trưng cho cảnh vất vả lao nhập như là thấy trong Thánh Vịnh 126. Ai nghẹn ngào ra đi rau giống, mùa cảnh mai sau khắp khởi mừng. Họ ra đi đi mà nức nở, mang phải giống vái reo. Lúc trở về, về reo hớn hở, vai mang nặng gánh lúa vàng. Tuy nhiên, một ý nghĩa đặc biệt của nước mắt được truyền thống Chúa Đức ghi nhận là tấm lòng thống hối. Nếu chúng ta thấy cảnh một người phụ nữ tội lỗi được Luca kể lại ở chương 7 câu 38. Ông Phêrô cũng chảy nước mắt ràn rụa sau khi nhận ra tội của mình. Luca 22:62. Các nhà tu đức coi nước mắt như là một hồng ân, bởi vì họ dựa theo bản văn của Luca 6:21 nói về mỗi phúc. Phúc cho anh em, để đến kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Truyền thống tu đức. Tuy nhiên, nước mắt không chỉ là biểu hiện của lòng thống hối mà thôi, mà còn mang nhiều ý nghĩa khác nữa. Một đà, chúng ta có thể thống hối thực tình mà không cần phải chảy nước mắt. Các giáo phụ đã giữ biết điều đó rồi. Việc thống hối diễn ra trong ý chí, chứ không dừng lại ở cảm xúc. Đà khác, nước mắt không chỉ diễn ra tâm tình thống hối, mà còn bộc lộ nhiều tâm tình khác nữa. Khi bạn về thật sự thống hối, viện vụ Gioan Climaco thế kỷ thứ 7 đã phân biệt nước mắt sợ hãi và nước mắt yêu thương. Nước mắt sợ hãi là khóc lóc vì lo sợ sẽ bị Chúa phạt xuống hỏa ngục. Nước mắt yêu thương là khóc lóc vì đã làm mất lòng Chúa đã đến tốt lành. Vì thế, những dòng nước mắt này tiếp tục chảy ra cho dù ta đã cải thiện thống hối. Một cách tương tự như vậy, Thánh Gregorio cả nói tới hai thứ nước mắt tương ứng với hai thứ sợ hãi. Một thứ nước mắt sợ hãi của nô lệ, sợ bị trừng phạt. Một thứ nước mắt của con cái, do lòng ước mong những thực tại trên trời. Thực ra không phải chỉ có hai thứ nước mắt mà thôi đâu. Đại sĩ Cassiano trong thế kỷ thứ 4 đã phân biệt 5 loại nước mắt. Loại thứ nhất, nước mắt trào ra khi nhớ đến tội lỗi. Loại thứ hai, nước mắt chảy ra vì khủng khiếp lo sợ trước cảnh phán xét và hỏa ngục. Loại thứ ba, phát xuất từ việc chiêm ngắm được thực tại trên trời. Loại thứ 4, bắt nguồn từ sự đau đớn vì thấy có người chai lì trong đường tội lỗi. Loại thứ 5, bộc phát khi thấy người lại bị hoạn nạn và thấy bao nhiêu tội ác trên đời này. Như vậy, Cassiano có tầm nhìn rộng rãi hơn. Bởi vì không những ông chỉ khóc lóc khi nghĩ đến tội của mình, hay bị khóc lóc về lòng yêu mến Chúa, nhưng mà còn khóc vì tội của người khác, khóc lóc vì muốn chia sẻ vào sự đau khổ của người khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovatican.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.